A Di Đà Phật. Năm rồi tôi có giảng đạo tràng Long Hoa 16 điềm chiêm bao của vua Ba Tư Nặc, mà giảng mới có 8 điều. Thì từ ngày đó tới hôm nay nhiều người điện thoại hỏi thăm, còn cái phần sau đó giảng chưa, tôi nói chưa, thì hôm nay giảng tiếp. Thì giấc mơ thứ 9, một hồ sâu có bờ ao chung quanh, trong đó mọc đầy 5 loại hoa sen. Ở trung tâm hồ nước đục, còn chung quanh hồ thì nước trong. Nhiều loài vật, 2 chân, 4 chân đều kéo đến đó mà sinh sống an lành. Thế là nhà vua nằm chiêm bao thấy một cái hồ, mà chính giữa thì nước đục, mà chung quanh cái hồ thì nước trong. Thì các cái loài sinh vật như là loài 2 chân, loài 4 chân kéo đến đó, họ sinh sống ở cái phần ngoài của cái ao nước trong, còn chính giữa ao thì nước đục. Thì sau khi vua Ba Tư Nặc trình bày cái điềm chiêm bao thứ 9, thì Đức Phật mới dạy thế này: Này đại vương, điềm chiêm bao của đại vương thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai, bởi vì các vua chúa, tức là đam mê dục lạc, tiền của, vật chất, khiến cho dân chúng phải rời thành thị mà ra ngoài biên địa, tức là ra ngoại thành để mà sinh sống. Còn ở trung tâm cái hồ là nước đục, bởi vì nhà vua dùng một cái kỷ luật của nhà vua rất là khắc khe, phải nói là làm cho dân chúng khổ sở, ở nội thành họ sống không được, họ phải ra ngoài thành. Đó là cái giấc mơ thứ 9. Thế thì hồi nhỏ tôi học cái bộ Mạnh Tử, bên Khổng giáo thì có bộ Tứ Thư, Tứ Thơ, thì cái bộ Mạnh Tử là một trong cái bộ Tứ Thơ của Khổng Tử. Thì một hôm có một thầy Mạnh Tử đi đường gặp một bà lão dẫn một đứa trẻ khoảng 10 tuổi ở ngoài đi vào trong cái bìa rừng, trời tối rồi. Thầy Mạnh Tử mới gặp bà, thầy mới hỏi: Bà có biết cái chỗ này là cọp thường hay ra bắt người hại người, bà có biết không? Mà giờ này bà dẫn cái thằng cháu đi vào trong đó rất là nguy hiểm. Bà lão nó mới thưa với thầy Mạnh Tử thế này: Thưa thầy, cha chồng tôi bị cọp ăn, chồng tôi bị cọp ăn, đứa con trai đầu lòng tôi bị cọp ăn ở chỗ này. Thầy Mạnh Tử nói: Trời ơi, dòng họ của bà bị cọp ăn hết, bà dẫn thằng bé này vô đây bà nạp thịt cho nó. Bà mới nói: Thưa thầy, bà chỉ ra ngoài ở chỗ này người ta bị cọp ăn, ghê gớm lắm. Nhưng mà chỉ có một thứ cọp ăn thôi, còn ở ngoài kia, người ta chết không phải như cọp ăn mà nhiều thứ chết, Cho nên thà là tôi dẫn đứa cháu nội tôi đây cho cọp nó ăn. Thế thì thầy Mạnh Tử mới kết luận rằng hà chính mảnh ư hộ. Cái nền chính trị mà hà khắc là dữ hơn cọp. Thì cái chìm chim bao này nó phù hợp với cái câu chuyện ở trong sách Mạnh Tử viết hà chính mảnh ư hộ. Như vậy là cái sự hà khắc của nhà vua làm cho cái người dân sống ở thành thị họ sống không nổi, họ phải ra ngoài, như vậy cái hồ mà cái nước ở chính giữa thì đục, mà nước ở chung quanh hồ thì trong. Như vậy là các cái loài vật tìm đến nó sống là sống ở ngoài ven cái hồ nước trong, còn cái chính giữa cái hồ là nước đục, không sống được. Tiếp theo là giấc chiêm bao thứ 10. Thưa Thế Tôn, tìm chiêm bao số 10, trẫm thấy một nồi cơm có 3 tầng, dưới đáy thì nhão, giữa thì chín, trên cùng thì sống. Cái nồi cơm mà có 3 tầng. Đức Phật dạy này Đại Vương, tìm chiêm bao mà Đại Vương vừa trông thấy nồi cơm có 3 tầng đó sẽ xảy ra ở trong tương lai. Chuyện xảy ra như thế nào? Ngày sau có một nhà vua bất công, dân chúng thì không tuân lệnh, không có tôn trọng luật pháp của triều đình, bởi vì nhà vua bất công, các thần dân bất minh, khiến cho ở trong nước loạn lạc, nơi này hạn hán, nơi khác thì bão lụt, mưa không thuận, gió không hòa. Như vậy trong một đất nước mà xảy ra nhiều chuyện, một là hạn hán, hai là bão lụt, mưa không thuận, gió không hòa, người dân thì không tôn trọng luật pháp. Như vậy là điềm chiêm bao thứ 10. Chúng ta thấy rõ cái này, nếu ai đọc truyện của Trung Quốc thì chúng ta thấy cái thời Trụ Kiệt là một vị vua hung bạo tàn ác, cho nên dân chúng loạn lạc. Ở trong sách Mạnh Luận Ngữ hồi nhỏ tôi học thì trong đó có cái câu thế này: quốc gia hưng tắc hữu trinh tường, quốc gia suy vong tắc hữu tai ương. Đó là trong Luận Ngữ. Tôi đọc lại: quốc gia hưng tắc hữu trinh tường, quốc gia suy vong tắc hữu tai ương. Một cái quốc gia mà hưng thịnh là có những cái điểm tốt nó hiện ra, như là con thảo cháu hiền, mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Đó là một cái biểu hiện mà cái quốc gia đó hưng thịnh, thì có những cái điềm lành nó hiện ra. Đó là quốc gia hưng tắc hữu trinh tường. Trinh tường tức là cái điều lành nó hiện ra. Quốc gia suy vong tắc hữu tai ương, một cái quốc gia, một đất nước mà suy vi thì có những cái điềm ác nó hiện ra, như là sao chổi mọc, sóng thần, hạn hán, ở người dân thì nhiều tội phạm xảy ra. Trong gia đình thì con không thảo, cháu không hiền, trộm cướp tràn lan. Đó là một quốc gia suy việt. Cho nên tôi đọc báo Thanh Niên. Trong báo Thanh Niên, cái bài xã luận của báo Thanh Niên có một cái câu hết sức là quan trọng. Chưa có một quốc gia nào, một đất nước nào gọi là phồn vinh, gọi là hạnh phúc mà người dân chỉ biết kiếm tiền làm giàu không thôi. Chưa có một quốc gia nào, chưa một cái quốc độ nào mà gọi là an lạc, gọi là hạnh phúc mà trong đó người dân chỉ biết tiền bạc, chỉ biết làm giàu thế thôi mà không lo bảo trì cái nền đạo đức, mất đạo đức. Cho nên chúng ta đọc báo hàng ngày, trên mặt báo diễn ra những cái điều hết sức là tang thương, hết sức là tang thương. Tức là báo công an tôi mới đọc hồi hôm này, ở tỉnh Long An của mình, một cái vị cán bộ của sở đi lừa gạt nhân viên của mình 2 tờ giấy số 3 tỷ. Nói như vậy thôi. Tức là một cái vị cán bộ của sở mà đi lừa gạt nhân viên của mình 2 tờ vé số, 1 tờ 1,5 tỷ. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái điềm chim bao này sẽ xảy ra trong tương lai. Mà tương lai không biết cái lúc nào, không biết giờ nào. Mà Đức Phật sẽ tiên đoán với cái điềm chim bao của bà vua Ba Tư Nặc. Một cái nồi cơm mà có 3 tầng là sao? Thế nè, ở trên thì khét, cái giữa thì chín mà ở dưới thì sống. Như vậy để báo hiện cho một quốc gia mà cái vị vua đó không phải là minh quân, là hôn quân bảo chúa, thì ở dưới tay của nhà vua là quần thần, là bất minh bất chánh, dân chúng không tôn trọng luật pháp, và đất nước thì xảy ra chỗ này hạn hán, chỗ kia thì bão lụt, mưa không thuận, gió không hòa, gia đình thì con không thảo, cháu không hiền, trộm cắp tràn lan. Đó là niềm chim bao thứ 10. Tiếp theo niềm chim bao thứ 11. Bạch Đức Thế Tôn, niềm chim bao thứ 11, chẳng nằm mơ thấy người ta đem sanh tô, thục tô đổi lấy gỗ chiên đàn trị giá 100.000 đồng tiền vàng. Thục tô, sanh tô, cái danh từ này là của Ấn Độ. Bây giờ mình là phô mai đó, bơ và phô mai đó. Bởi vì cái sữa đó người ta làm ra nhiều cái thực phẩm. Thục tô, sanh tô, đề hồ, từ cái sữa ta làm ra nhiều thứ. Mà sanh tô, thục tô tức là bơ và phô mai, tức là cái loại này thì có giá trị gì đâu, có giá trị gì hết. Thế mà đem bơ và phô mai này đổi trầm hương, mà giá trị của trầm hương đó là 100.000 đồng tiền vàng. Ví dụ đi, đem 1 ký phô mai đổi lấy 1 ký trầm hương, mà 1 ký trầm hương là 100 cây vàng, còn 1 ký phô mai đó vài chục ngàn. Vua Ba Tư Nặc thấy cái điềm chim bao rồi, tức là đem những cái không có giá trị mà đổi lấy đồ có giá trị. Này đại vương, điềm chim bao đại vương vừa trông thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Trong thời pháp nhược ma cường, giáo pháp của ta bị suy tàn. Đây là Đức Phật dự đoán là trong tương lai, cái thời pháp nhược ma cường, thời của chúng ta chưa phải là mạt pháp. Cho nên mình thường nói là thời kỳ mạt pháp, mình nói nhưng mình chưa biết, Tôi giải cái chỗ này để quý vị thấy mạt pháp là sao. Giáo pháp của Đức Phật chia làm 4 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là ai gặp Phật hữu duyên chỉ nghe một bài kệ, một đoạn kinh ngắn thì cái vị đó chứng quả. Cho nên cái thời kỳ này phải đủ là giáo, lý, hạnh, quả. Có giáo tức là có người hoằng pháp, có pháp do Đức Phật chứng ngộ, có người tu, có người đắc, gọi là giáo lý hạnh quả. Thời đó gọi là chánh pháp 500 năm. Cho nên A Nan xin 500 thế nữ xuất gia thì Phật rất là dè dặt. Phật nói chánh pháp của ta trụ thế được 500 năm. Mà nếu như cho người nữ xuất gia đó thì chánh pháp, cái thời kỳ chánh pháp của ta còn lại phân nửa. Còn lại phân nửa. Cho nên Đức Phật dè dặt ở chỗ này. Khi mà A Nan xin Phật để cho 500 thế nữ xuất gia thì Phật có nói điều đó. Cho nên sau khi kiết tập kinh điển lần thứ nhất, sau Phật niết bàn 3 tháng đó nè, thì trưởng lão Ca Diếp bắt tội A Nan 6 tội, trong đó có cái tội là xin cho người nữ xuất gia. Trong 6 tội đó có cái tội là xin cho người nữ xuất gia. Như vậy cái thời chánh pháp có nghĩa là giáo, lý, hạnh, quả đủ là chánh pháp. Sau cái thời chánh pháp là tượng pháp, có giáo, có lý, có hạnh, không có quả. Còn mạt pháp có giáo, có lý, không có hạnh, không có quả. Như vậy cái thời của chúng ta là cuối thời tượng pháp, tức là có giáo, có lý, có người tu, không có người đắc. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta tu cái pháp tịnh độ. Bởi vì sau khi cái giáo lý của Phật Thích Ca mãn duyên với chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, còn lại các pháp môn niệm Phật 200 năm. Nếu tôi nói bây giờ thí dụ đi, cái trường hợp này đó, cái hoàn cảnh này đó, là khoảng chừng 100-200 năm nữa là kinh Đại Thừa không ai tu nổi hết. Tại vì sao? Vật chất cao quá, vật chất nhiều quá, cho nên con người đam mê vật chất, mà cái vọng tưởng điên đảo của mình càng ngày nó càng gì, càng tăng vọt lên, thì về cái phần tâm linh hạn chế, không nghe nổi giáo pháp đại thừa. Thì chừng đó chúng ta làm cách sao? Chỉ còn có Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Như vậy là cái thời của chúng ta chưa phải là mạt pháp. Nếu mà mạt pháp thì có giáo, có lý, mà không có người tu, không có người đắc. Bây giờ còn có người tu, nhưng mà đắc thì ít lắm. Mình chỉ mong là vãng sanh thế thôi, chứ mà chứng quả từ sơ quả đó nè, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn quả là khó có rồi. Khó có người tu chứng này. Cho nên là Đức Phật thương chúng sanh mà tuyên thuyết cái tịnh tông để cứu vãn chúng sinh ở cái thời mạt pháp. Cho nên ở đây nói nè, trong thời pháp vượt ma cường, chứ chưa nói mạt pháp, cái thời pháp vượt ma cường, cái giáo lý của ta, tức là của Đức Thích Ca Mâu Ni đó, suy tàn, tức là không có người nghe nổi cái giáo pháp đại thừa, gọi là suy tàn. Rồi các hàng tỳ kheo thì đông đó, nhưng mà đa phần là danh lợi, đa phần danh lợi. Các vị ấy dù có họ giảng giáo pháp của ta, nhưng mà mục đích của họ là danh lợi. Như vậy là cái thời pháp nhược ma cường, giáo lý bị suy tàn. Các hàng tỳ kheo thì đông, họ có giảng giáo pháp của ta, nhưng với mục đích họ danh lợi. Đó nè, và có những trường hợp họ sang định giáo lý, họ giảng không đúng giáo pháp của Thế Tôn. Có giảng mà mục đích vì danh lợi, hoặc giả là giảng sai giáo lý, giảng sai giáo lý. Cho nên cái này là cái mà giáo hội đương thời rất là lo lắng cái này. Bởi vì hiện nay có những cái hiện tượng thế này, để tôi nói rồi quý vị luôn. Những cái băng giảng của quý thầy có uy tín, họ đem ra họ sang, họ làm một khúc thôi, một khúc họ làm nhạc vô, rồi họ đem ra ngoài họ phát hành, Phật tử mua về nghe, sao có một khúc, còn khúc nó tầm bậy hết trơn. Họ điện về họ hỏi tôi nói tôi đâu có giảng cái đó, tôi giảng ở chỗ nào là có đầu có đuôi, chứ tôi đâu có giảng kỳ cục vậy. Họ nói bây giờ ngoài họ phát hành, họ tăng giảng của quý thầy, mà những thầy có uy tín thì đều họ sang ra, họ làm một khúc này khúc kia, khúc này khúc kia ra. Thì đó là Đức Phật đã cho chúng ta biết rằng trong tương lai nó sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra. Và cái trường hợp thứ hai tức là sang định giáo lý, giảng không đúng chánh pháp, không đúng chánh pháp. Ví dụ như có trường hợp cái vị đó giảng như thế này, cũng mặc áo Như Lai, cũng ngồi tòa Như Lai, mà giảng như thế này, tức là vị thầy ấy nói tôi ngồi thiền tôi sẽ tiếp cận về được thế giới vô hình, tôi ngồi thiền tôi có khả năng tiếp nhận với thế giới vô hình. Có nghĩa là cái thiền của cái vị này đang tu và hướng dẫn cho mọi người cùng tu để tiếp cận với thế giới vô hình là thiền của ngoại đạo, là thiền của ngoại đạo. Tôi nói cái chỗ này để quý vị lưu ý. Thì Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, ngài vào trong cái rừng khổ hạnh đó, ngài tu 6 năm. Nhưng mà cuối cùng rồi ngài thấy rằng cái lối tu với năm anh em Kiều Trần Như đó không có kết quả, nghĩa là tu khổ hạnh, ép sát. Thì ngoại đạo họ cho thế này, có người tạo tội là do cái thân này tạo, ăn cắp cũng do cái thân này, nói giọng ngữ, nói thêm nói bớt cũng do cái thân này. Bây giờ mình tu, mình hành hạ cái thân này để mình hết tội, hành hạ cái thân này đó cho hết tội. Đó là cái lối tu của ngoại đạo. Thì đầu tiên hết, Thái tử Tất Đạt Đa vào rừng tu với năm người này, trọn 6 năm như vậy khổ hạnh. Ngày suy nghĩ, ngày xả thân cầu đạo, xả phú cầu vần. Sĩ Đạt Ta này xả phú cầu vần thì được, bỏ cái giàu của vua mà đi tu, làm một kẻ khất sĩ đi tu là xả phú cầu vần, làm được. Nhưng mà xả thân cầu đạo chưa được. Mình đặt cầu cái đạo giải thoát, cầu cái đạo giác ngộ, mà vô trong rừng này tu với mấy vị này chỉ ép sát thôi, chết dần chết mòn, vô lý quá. Cho nên Ngài bỏ năm anh em Kiều Trần Như, Ngài từ giã, Ngài ra đi. Thì bốn anh em Kiều Trần Như đó, họ khinh miệt Ngài. Họ nói làm sao? Lá ngọc cành vàng là thái tử mà, làm gì vô đây mà tu với anh em chúng tôi nữa, cút đi là phải. Họ khinh miệt. Bốn người họ khinh miệt. Chỉ có A Nhã Kiều Trần Như là cái anh cả đó biết. Cho nên A Nhã Kiều Trần Như mới nói với thái tử thế này nè: thưa thái tử, Ngài không phải là người bỏ cuộc đâu. Thế nè, mấy người em này họ không hiểu, họ nói Ngài bỏ cuộc, chứ thực sự Ngài không phải người bỏ cuộc. Vì Ngài thấy lối tu của chúng tôi không thích hợp, Ngài sẽ có một cái phương pháp tu mới có hiệu quả hơn, chứ không phải Ngài bỏ cuộc. Thôi thì chúc Ngài thành công. Nếu như Ngài đắc đạo sớm, Ngài trở về độ anh em của chúng tôi. Thái tử gật đầu. Cho nên sau khi Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài trở về tìm năm anh em Kiều Trần Như thuyết pháp. Bài pháp đầu tiên ở vườn Lộc Uyển là pháp tứ đế, Ngài chấp nhận. Như vậy sau khi rời khỏi khổ hạnh, Ngài đến cội Bồ Đề ngồi thiền định tới tuần thứ sáu, thứ sáu thì cái tai biến nó xảy đến cho Ngài hết sức là khủng khiếp. Là vì thiên ma nó đến nó phá Ngài. Cho nên á, người tu thường như chúng ta đó là không cần phải thiên ma, mà ngủ ấm ma nó phá. Còn thiên ma đó là chỉ phá những bậc giác ngộ sắp đắc đạo thì thiên ma nó mới phá. Chứ còn bình thường chúng ta thì ngủ ấm ma nó phá thôi. Cái này trong Kinh Lăng Nghiêm nói, ví dụ như Phật tử chúng ta tu thiền hoặc tịnh hoặc là mật tông một thời gian 2-3 năm, một vài tháng, cái tự nhiên mình ngồi mình thấy có cái dần hào quang năm màu sáng rực, đủ màu đẹp lắm. Có những cái cảnh tượng này cảnh tượng khác lạ lùng, có cái bàn tay của ai đó họ đến họ so cái đỉnh đầu của mình, như vậy mình thấy mình mừng, thấy cái hiện tượng đó mình mừng rồi, mình tuyên bố với mọi người tôi đắc đạo, tôi thấy cái này tôi thấy kia, Phật xuống thọ ký cho tôi. Đó là sắc âm mà nó phá đó, đừng tin và đừng tuyên bố. Nói quý vị mà tuyên bố, quý vị cho là cái sở đắc của mình là quý vị lạc vào thế nè, ngủ ấm ma. Cái này trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rất là rõ ràng: sắc ấm ma, thọ ấm ma, hành ấm ma, tưởng ấm ma và thức ấm ma. Như vậy cái hình ảnh mà nó hiện ra trong lúc mình tu hành, mình thấy mình đắc ý, mình thấy mình cho rằng sở đắc của mình tuyên bố lên là bị sắc ấm ma nó cám dỗ, chúng ta rớt liền, rớt liền. Cho nên 13 vị của Liên Tôn Tịnh Độ nói với chúng ta là 100 người tu thiền rớt hết 90 là do cái sắc ấm ma này. 100 người tu thiền rớt hết 90 là vì trong cái khi mà cái người hành giả thiền định là vọng tưởng nó tạm dừng, nó tạm yên, cái ngoan không nó hiện ra. Rồi bây giờ trong cái ngoan không này đó là sắc ấm ma nó hiện ra, là hành giả cho là cái sở đắc của mình, là chấp cái sở đắc đó, tuyên bố với mọi người tôi tiến đạo, tôi đắc đạo, vân vân, tức là lạc vào ngụ ấm ma. Còn thiên ma thì phá làm sao? Thiên ma còn vi tế hơn, còn đặc biệt hơn nữa. Tuần thứ sáu Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, tuần thứ sáu thì thiên ma nó phá. Đầu tiên hết là nó dùng tình cảm, giả công chúa Gia Du Đà La tới ẻo lạ khóc lóc năn nỉ thái tử hồi cung bỏ cuộc. Như vậy tình cảm của con người nào mà chịu nổi cái cảnh vợ mình đến năn nỉ khóc lóc ỉ ôi kể lể tình cảm, cho nên người chồng siêu lòng. Nhưng ở đây Thái tử Tất Đạt Đa không siêu lòng, bình tĩnh. Thế thì nó giả công chúa Gia Du Đà La để cám dỗ ngài bất thành, giả vua tịnh phạn. Ông già râu bạc chống gậy run rẩy: con ơi, trở về hoàng cung, phụ hoàng truyền ngôi cho con. Bây giờ phụ hoàng đã già rồi, hơi mỏi sức tàn, bao nhiêu thần gian đang trông đợi con, nói đủ thứ chuyện để cho thái tử bỏ cuộc. Nhưng thái tử không bỏ cuộc. Đó là thiên ma đó, nó phá cực cỡ đó đó. Con người phàm của chúng ta là siêu lòng hết, ngã bỏ cuộc hết. Bây giờ nó dùng tình cảm không được, nó dùng vũ lực, dùng tên bắn, mưa bão, sấm chớp, làm tất cả mọi việc kinh hoàng, kinh thiên động động địa, ngài cũng bình tĩnh. Thế là tội nghiệp, Long Vương mới hiện ra con rồng chín cái đầu, làm cái mái che cho ngài, cái thân là cuốn tròn cho thái tử ngồi. Để đã điềm nhiên tỉnh tọa đến tuần thứ bảy, ngày đạo thành chánh giác. Như vậy quý vị thấy, ma phá chưa? Ma phá người tu thường của chúng ta là ngũ ấm ma, mà ma phá Phật là thiên ma. Như vậy có bốn thứ ma. Một là tử ma, hai là phiền não ma, ngũ ấm ma và thiên ma. Như vậy là trong mọi người của chúng ta có đủ bốn thứ ma. Nhưng mà đến khi nào mà ta tu sắp đắc đạo đó thì ma thiên ma nó mới phá. Chứ còn bây giờ là tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma đủ sức phá chúng ta. Ba thứ ma này phá chúng ta cũng đủ chết. Cho nên quý vị nào tu hành mà lỡ nửa đêm thấy cái gì đó, nó Phật xuống, Phật xoa đầu mình, Bồ Tát đánh rước mình, cũng bái bai, không có nhận cái này, không có nhận cái này. Cái nhận cái này là nguy hiểm. Tức là cô Diệu Ngộ, đệ tử thầy á, cái cô mà viết những chuyện luân hồi đó, nhà của cô ở bên Mỹ, cái bàn Phật của cô với cái trần nhà của cô nó thấp, cô mới dùng một cái miếng giấy bạc cô dán ở trên trần nhà, để khi mà cô thắp nhang đó, cái khói nhang nó bay lên nó hổng đen cái trần nhà. Thì mỗi năm cô thay một lần, đến cái lễ Phật đản thì cô mới lột cái miếng giấy bạc nó xuống, thì cô mới dán cái tờ giấy bạc, cái miếng giấy bạc nó lên. Tới Phật đản sang năm cô thay một lần. Cái bề dài của nó là 1.5 thước, bề ngang của nó 1 thước, để mà ngăn cái khói nhang nó bay lên, nó không có cố cái trần nhà. Cô nói thưa thầy, bình thường chưa tới lễ Phật đản thì con phát hiện rằng có một cái hình ô quan mà có 5 màu, xanh vàng đỏ trắng cam, như là ngũ sắc hào quang của Phật. Con lấy máy nhiếp ảnh con chụp. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, tới ngày thứ 10 hết, cái hiện tượng đó không còn nữa. Ban đầu cô mừng lắm, cô cho rằng đây là một cái hiện tượng mà chư Phật, chư Bồ Tát làm cái cảnh tượng đó đó nè, để chứng minh cho cái sự tu hành của mình đạt được cái gì đó, có một cái gì màu nhiệm đó. Cô mừng quá, cô thấy cái hiện tượng cô mừng quá. Tức là 18 năm mà cô thường làm như vậy không xảy ra, mà hôm nay cô có xảy ra cái trường hợp đó cô mừng. Cũng cho là sợ đắc, cũng cho đó là màu nhiệm, cũng cho chuyện đó linh thiêng. Cô mới gửi hết 10 cái hình nó về cho tôi. Cô hỏi ý kiến sư phụ, con thấy như vậy đó, cái điểm này tốt hay xấu? Tôi trả lời không tốt mà không xấu, làm thình tốt hơn. Không nên phát tán, cũng không nên chấp cái này là sở đắc, đó là ngũ ấm ma,
con lật trong kinh Lăng Nghiêm con đọc lại coi, sau khi tôi chỉ cái đoạn đó nó đọc kinh Lăng Nghiêm rồi nó mới biết là ngũ ấm mà sắc âm mà phạt, đó là sắc âm mà phạt. Như vậy Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc rằng ở đời vị lai có thầy tỳ kheo giảng pháp mà mục đích vì danh lợi chứ không phải vì truyền bá chánh pháp, và cũng có trường hợp các thầy tỳ kheo giảng pháp mà lẫn pháp mà sang định giáo pháp của Như Lai để giảng nói không đúng, đó là tìm chim bao thứ 11. Bây giờ có rồi quý vị, bây giờ có rồi, quý vị thấy chưa, bây giờ có rồi. Tìm chim bao thứ 12, thưa Thế Tôn, tìm chim bao thứ 12 trẫm nằm mơ trẫm thấy dây bầu dây bí rỗng ruột mà chìm ở dưới nước. Cái bầu cái bí đem thả, cái bầu cái bí chìm như cục đá xanh. Quý vị thấy cái bầu cái bí chìm chưa? Chưa. Bầu bí thả là nổi hết, nhưng mà vua Ba Tư Nặc thấy thì bầu bí lại chìm xuống đáy nước. Phật dạy này đại vương, tìm chim bao mà đại vương vừa trông thấy đó, bầu bí chìm sát đáy nước sẽ xảy ra trong tương lai. Ngày sau có những vị vua chúa không kính trọng dòng dõi quý tộc, quý tộc và ưu đãi những người bất tài, tức là ở trong tương lai đó thì có những nhà vua cai trị mà không có quý trọng những cái dòng dõi quý tộc. Quý tộc ở đây tên là chỉ cho những người là có tài, những người có đầy đủ đức độ, có cái truyền thống cha truyền con nối lâu đời, những nhà yêu nước, ta nói phải những nhà yêu nước có truyền thống. Nhưng mà ngược lại nhà vua thì là ưu đãi những cái hạ đẳng, là những con người bất tài, nịnh bợ bất tài mà nhà vua ưu đãi, mà những cái dòng dõi quý tộc có truyền thống yêu nước nhà vua để ngược lại. Cho nên triều đình hay là những người nắm giữ quyền hạn của triều đình, giữ gìn luật vua phép nước, thì họ bất tài. Bởi vì nhà vua ưu đãi những cái hạ đẳng bất tài thì nó kéo theo những người là nằm giữ luật của nhà vua, những người thay mặt cho triều đình để cai trị nhân dân, thì họ cũng cái hạng bất tài, làm lũng đoạn quốc gia, làm cho người dân mất niềm tin tưởng. Đó là nói về xã hội. Còn trong giáo pháp của ta thì có những hạng tỳ kheo, tức là những cuộc đàm luận lớn nhỏ có những ý kiến không tôn trọng những bậc tôn túc. Trong giáo pháp của ta có hàng tỳ kheo trẻ tuổi lấn lướt, hàng tỳ kheo tôn túc, tức là trong những cuộc đàm luận, những cuộc hội họp thì có những cái ý kiến lấn lướt các cái bậc tôn túc trưởng đạo. Như vậy thì xã hội cũng rối ren, mà trong giáo pháp của ta cũng không có trật tự. Bởi vì trong giáo pháp của Phật thì Phật dạy, tức là ai thọ giới trước thì ngồi trước, ai thọ giới sau thì ngồi sau. Tức là cái bình đẳng của đạo Phật là lấy cái đạo đức tôn ti trật lự chứ không phải như Bà La Môn tụ hội vô thù, tức là lộn xộn, ai nói gì nói, ai ngồi trước ai ngồi sau gì, không có trật tự trong luật Phật dạy. Như vậy ở đời vị lai có những thầy tỳ kheo trẻ tuổi ỷ mình có cái chút học của thế học, rồi lấn lướt những cái cuộc hội họp, coi các vị tôn túc, các vị trưởng thượng chẳng ra chi hết. Bây giờ có rồi đó, thời buổi của chúng ta bây giờ có rồi đó. Các thầy tu hành ở chùa lớn tuổi đâu có học, hồi xưa mà học cái gì. Bây giờ các vị học có tiến sĩ, học có thạc sĩ, tuổi thì trẻ, nhưng mà cái đạo đức nè không bằng các vị tôn tôn túc, sự kinh nghiệm không bằng các vị tôn tôn túc, nhưng mà lấn lướt, lấn lướt. Và cho những cái vị tôn túc này và lẫn lộn lạc hậu, bây giờ có chuyện đó có xảy ra. Cho nên về mặt giáo hội, giáo hội cũng muốn là đưa cái hàng cán bộ trẻ vào trong hàng ngũ các cán bộ, hàng ngũ của giáo hội để lãnh đạo. Nhưng chúng ta phải xét rằng trẻ tuổi có tài nhưng mà có đức không? Tài đức kim u thì tốt, nhưng mà chỉ cái tài không mà thiếu cái đức là nguy hiểm, thiếu đức là nguy hiểm. Bởi vì trong Thiền Lâm Bảo Quấn, tôi học trong Thiền Lâm Bảo Quấn có nói thế này: cái ác chia làm hai, cái ác hữu hình và cái ác vô hình. Cái ác hữu hình là cái ác nhỏ, cái ác vô hình là cái ác lớn. Tôi đọc, tôi học cái chỗ đó tôi thắc mắc quá. Giết người là cái ác nhỏ, mà hại người là cái ác lớn. Luật pháp của xã hội, của quốc gia là giết người là trọng tội. Nhưng mà trong Thiền Lâm Bảo Quân nói giết người là tội nhỏ, mà hại người là tội lớn. Bởi vì sao? Cái người dốt, họ kém học, họ ít học, họ có giận, họ có làm ác, cái ác của họ không bằng cái người có học. Cái người có học, cái học vị cao, có cái trình độ đó nè, thì cái ác của họ ghê gớm. Họ có cái âm mưu họ hại người, có cái người dốt không có âm mưu. Họ giận ông A đó, họ lo lụi ông A cái thôi. Còn cái người có học, cái người có trình độ, cái âm mưu của họ ngày, họ giết cả nhà, họ giết cả dòng họ, họ giết cả một toa xe lửa. Như vậy quý vị thấy những cái nhà chế quân nguyên tử, họ dốt hay là họ có học? Họ có học. Người dốt đâu có chế bom nguyên tử được. Thế là trái bom nguyên tử này thả xuống chết mấy trăm ngàn người, còn cái người dốt họ giết một người. Cho nên cái ác hữu hình và cái ác vô hình. Cái ác hữu hình là cái ác nhỏ, cái ác vô hình là cái ác lớn. Giết người là ác nhỏ, hại người là ác lớn. Thiền Lâm Bảo Quân nói rõ ràng. Cho đây chúng ta mới thấy có học có tài là tốt, nhưng mà phải có đức. Nếu như cái người đó mà họ có học vị cao, họ có bằng cấp mà họ không có đạo đức, cái ác của họ ghê gớm. Cái ác của người có bằng cấp cao, có học vị cao, cái ác họ mới nhiều. Chứ còn cái người dốt bình thường. Cho nên hàng ngũ cán bộ trẻ là cần thiết, nhưng cái vị cán bộ đó có tài đó phải kèm có đức thì mới tốt. Chỉ có tài không mà thiếu đức là nguy hiểm. Thế là Điềm Chiêm Bao thứ 12 này, vua Ba Tư Nặc thấy trái bầu trái bí mà chìm sát đáy. Như vậy ngoài xã hội có những vị vua tàn bạo, có những vị vua không biết tôn trọng những người yêu nước, những dòng tộc có truyền thống yêu nước mà đi ưu đãi những người bất tài, hạ tiện, thì xã hội đó không an lạc. Trong giáo pháp cũng vậy, có các thầy tỳ kheo trẻ có tài có học mà lấn lướt các vị tôn túc, những cuộc hội thảo đàm luận lấn lướt cho rằng lời nói của các vị tôn túc đó là lỗi thời, là lạc hậu, ngày nay có xảy ra. Giấc mộng thứ 13. Thưa Thế Tôn, giấc mộng thứ 13 trẫm nằm mơ trẫm thấy những tảng đá lớn bằng căn nhà mà nổi bềnh bồng trên mặt nước. Thế thì cái điềm chim bao thứ 12 đó, trái bầu trái bí chìm xuống đáy nước. Điềm chim bao thứ 13 là cái tảng đá bằng cái căn nhà mà nổi lên mặt nước như cái bập dừa, như trái bưởi. Phật dạy: Này Đại Vương, điềm chim bao thứ 13 mà Đại Vương vừa trông thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai, cũng giống như giấc mộng trước. Vào thời vị lai, lúc lâm triều, lời nói của các nhà quý tộc tinh thông luật pháp không được nhà vua coi trọng. Tức là trong những cái cuộc hội đàm, những cái cuộc mà thảo luận của triều đình, thì nhà vua lại coi thường những cái bời lời phát biểu của những bậc tôn túc, những nhà yêu nước, những nhà có truyền thống, họ bác bỏ, họ không nghe, mà đi nghe những cái đám sàm thần tâu nịnh để nghe, mà cái nghe cái trung thực không nghe. Thế tụ tụ ở trong cái câu chuyện của Trung Quốc có cái câu chuyện thế này: nhà vua đó có một số quần thần mà trung có nịnh có, mà có một cái vị quan đại thần này rất là lạ, nhà vua nói gì cũng cãi hết, lớn cũng cãi, nhỏ cũng cãi, phải cũng trái, quấy cũng cãi, cái gì cũng cãi hết. Thì làm cho các cái vị quan mà nịnh thần đó họ khó chịu lắm, bởi vì nịnh á, nhà vua nói gì là phải nghe, phải gặt. Còn đằng này cái quan đại thần này, vua nói cái gì ông cũng cãi hết, ông chống cổ lên ông cãi, làm cho cả cái hội nghị các quan mà nịnh thần đó họ bực mình rồi khó chịu lắm. Thế thì nhà vua đó không có thái tử lập ngôi, cho nên cuối cùng nhà vua mới họp quần thần lại để tuyển một quan đại thần là có khả năng để nhà vua truyền ngôi lại, để lo cái việc quốc gia, lo cái việc đất nước. Thì các cái quan mà nịnh thần đó, họ nghĩ rằng thế nào cũng chọn bọn mình, vì mình đâu có cãi vua, cái gì vua nói mình cũng tuân hành, mình cũng làm cũng tốt hết. Thế thì hôm đó nhà vua mới truyền lại cho cái quan đại thần mà hay cãi vua, hay móc bóc lò với vua đó. Các quan nịnh thần này thấy lạ quá, mới ý kiến câu bệ hạ. Thế những cái ngày thường bệ hạ nói cái gì là cái quan này cũng cãi hết, chống lại bệ hạ mà. Bây giờ bệ hạ giao cho đất nước này thì còn gì? Bệ hạ xét lại, nhà vua để cho các quan mà nịnh thần đó tâu hết, ông nhỏ ông lớn, trẻ già gì tâu hết. Cuối cùng rồi vua mới nói thế này: hết chưa, còn ai phát biểu gì nữa không? Thưa các vị suy nghĩ cho kỹ, nếu như trẫm mà nhờ những cái người nâng khăn đỡ trắp cho trẫm đó, thì trẫm sẽ nhờ các khanh, mấy ông quan nịnh á. Còn ở đây là trẫm chọn người để trị vì thiên hạ, cái quan này có bản lĩnh, trẫm sai họ mới nói chứ, đúng không? Trẫm sai họ mới nói, ai trên đời nữa chỉ dám nói lỗi của mình, đó là quân tử. Cho nên trẫm truyền ngôi cho cái người này có bản lĩnh để sau này trị vì thiên hạ, lãnh đạo cái đất nước này. Còn mấy ông mà làm cái gì? Câm họng hết, câm họng hết. Hay không quý vị?
Hay.
Nếu như mà trẫm dùng cái người để nâng khăn đỡ trách cho trẫm thì trẫm dùng những người này, trẫm không cần. Mà trẫm cần cái người để lo cho dân, cho nước. Họ phải có bản lĩnh, họ thấy cái sai, họ thấy cái đúng, họ xây dựng. Trẫm sai họ mới nói, các thanh đâu có dám nói đâu. Trẫm làm trật cũng ừ hết trơn. À, thế là bài học thích đáng, đúng không? Coi chừng con ở trong nhà mình nó cãi mình mà nó tốt đó, còn mấy cái đứa nó nó dạ dạ, nó nịnh. coi chừng nó cãi mình là nó tốt đó. Tại vì sao? Mình sai nó mới nói, đúng nè. Trong nhà Phật, Đức Phật nói rằng thiện hữu tri thức, bạn lành của chúng ta là ai? Là người dám nói lỗi mình là bạn tốt. Bởi vì trong đó nó thuộc về thuận khảo. Tôi giảng cái khảo đó, đó nè, tôi giảng cái khảo đó, thuận khảo, nghịch khảo. Cái nghịch khảo đó là người ta chửi mình, người ta mắng mình, cái đó mình biết. Nhưng mà cái người nịnh mình á, mình chết á. Cái người nịnh hót mình là chết á. Bởi vì mình tu hành ai cũng chấp tay, cũng thưa, cũng dạ, cũng kính, cũng bái, mà mình lỗi hết trời. Cũng thưa, cũng dạ, cũng kính, cũng bái nữa. Phải có cái người đó họ chỉ cái lỗi mình. Họ nói cái chỗ đó sai, cái chỗ đó chưa đúng. Thì mình mới thấy cái lỗi mình sửa. Còn đằng này phải cũng được, trái cũng được, ù ù cạt cạt. Cả cuộc đời cũng thấy mình tốt hết, mà ai ngờ mình xấu. Xấu. Cho nên cái nghịch khảo là người đó mắng nhiếc mình, còn cái người thuận khảo là cái người tưng thuận khảo là người đó tưng bóc mình. Mình chết, con ruồi nó không có chết vì nó chết vì đường. Ngọt mật chết rồi, con ruồi nó chết vì đường, mà con người mình chết vì tưng bóc nịnh hót mình mới chết. Cái đó mình lưu ý. Như vậy nhà vua Lâm triều, tức là có một cái cuộc hội họp quan trọng. Thế mà những cái bậc trưởng thượng, những bậc tôn túc, những nhà yêu nước phát biểu lên ý kiến, nhà vua làm ngơ. Còn những cái nịnh thần, những người tưng bốc nói phải nói trái để mà trục lợi cá nhân cho mình thì nhà vua gật đầu. Thì quý vị thấy đất nước ra sao? Tàn nát hết, tàn nát hết. Cũng thế, trong giáo pháp của ta, các hàng tỳ kheo, những bậc tối thắng, những bậc tôn túc, những bậc trưởng thượng lại không được kính trọng, mà cho là lạc hậu, cho là lỗi thời. Như vậy trong giáo pháp của chúng ta thành cái gì? Ngoài xã hội, nhà vua không tôn trọng những ý kiến của những nhà yêu nước thì đất nước như thế nào và trao giáo pháp của chúng ta như thế nào? Câu chuyện ấy sẽ xảy ra trong tương lai. Đất nước suy vi là vì nhà vua chỉ nghe những nịnh thần, những người có cái đầu óc mà khuynh lót để làm lợi riêng cho mình. Trong giáo pháp của ta, các thầy tỳ kheo ý có tài có học mà khinh lấn lướt các vị tôn túc, các vị trưởng thượng, thì giáo pháp của chúng ta cũng trở thành thế tục, không tôn trọng giới đức, không tôn trọng những bậc tôn túc, những bậc trưởng thượng của mình. Như vậy cục đá to bằng cái nhà mà nổi thì chuyện vô lý. Vô lý. Đá chìm lông nổi, đằng này bí bầu thì chìm mà đá thì nổi. Cái mà ngược lại trong giáo pháp, cái mà ngược lại ngoài xã hội quốc gia, cái đó là cái hiện tượng mà Đức Phật chỉ cho vua Ba Tư Nặc thấy rằng trong tương lai đất nước của mình, xã hội của mình và trong giáo pháp của chúng ta sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù bây giờ thì chưa, thời của Đức Phật thì chưa có, nhưng mà Đức Phật nói rằng trong tương lai, không biết lúc nào, có tương lai có thể là 1.000 năm, có thể 200 năm, có thể 400 năm, tương lai nó có xảy ra. Cho nên tôi nói có học là quý. Ví dụ quý Phật tử về chùa Long Hoa này có một vị có bằng học cấp cao, Phật học cũng như thế học, thì quý đạo hữu đến để các vị đó dạy Phật pháp cho mình. Mình có cái gì thắc mắc, mình đến mình hỏi cái vị đó có đủ khả năng, cái trình độ để giải đáp cho mình. Như vậy tốt, tốt. Phải cần có một vị ở cái chùa này có cái bằng cấp cao, có cái học vị, có khả năng để mà dẫn dắt, để giáo hóa. Ví dụ như có một đạo hữu đến hỏi sư cô đó, thưa sư cô trình bày hành tướng của A-lại gia thức cho tụi con nghe đi. Sư cô đã sẵn sàng trình bày cái hành tướng của A-lại gia thức, thì quý đạo hữu rất là hoan hỷ. Hoan hỷ nhờ có một vị giáo thọ, có một vị giáo sư, người ta có khả năng ta trình bày cái giáo lý của Đức Phật cho mình nghe, mình học, hoan hỷ. Còn không có thì thôi. Nhưng mà cái vị ni trưởng ở đây, người có đức tu hành đàng hoàng, đó nè, không cần người có tài đó mà cái chùa này cũng phát triển, cái chùa này cũng sung túc. Chỉ cần một người có đức thôi. Các đạo hữu về, ni trưởng không cần nói gì hết, A Di Đà Phật, ăn chay đi, về cố gắng ăn chay đi, hiếu thảo với cha mẹ đi, thuận thảo với gia đình vợ con đi, nhiều đó được rồi. Ni trưởng chỉ cần nói nhiều được rồi, đâu cần trình bày hành tướng A Lại Gia Thức, đâu cần trình bày với là ngũ minh minh pháp. Nhưng mà ni trưởng có đức độ tu hành đàng hoàng thì làm cái gì, làm cái mô phạm cho tăng tín đồ được. Còn cái vị đó có tài thì làm cái phương tiện giáo hóa, nhưng cái vị đó không có đức thì cái chùa này tiêu liền. Cái vị có tài đó mà không có đức, cái chùa này tiêu liền. Mà cái vị ni trưởng ở đây có đức mà thiếu tài, đạo tràng này sung túc, đạo tràng này hưng 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 thịnh. Khổng Tử ta nói sao? Đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức vi tiểu nhân. Đó là Khổng Tử nói đó. Đức thắng tài tức là đức, đạo đức mà thắng cái tài là quân tử. Quân tử của Khổng giáo giống như là Bồ Tát ở bên Phật giáo vậy. Còn tài thắng đức là tiểu nhân. Đó nè, mà đức thắng tài vi quân tử. Như vậy, phàm phu hàng phàm phu tục tử là tiểu nhân, mà Bồ Tát thánh nhân là quân tử. Như vậy đạo đức cần quân tử, Phật học cần gì? Cần đạo đức. Cho nên cái quan trọng tôi nói là đạo đức. Như vậy giáo pháp của Như Lai là thậm thâm vi diệu pháp, mà không có người học, không có người tài này làm sao truyền bá được? Không được. Phải có người tài để truyền bá, nhưng mà phải có người với đức trang nghiêm để mà gìn giữ cái gia tài của Phật pháp. Vì cái gia tài của Phật pháp là giới đức, là tu hành. Còn truyền bá Phật pháp là người có tài. Như vậy tài cũng phải cần mà đức cũng phải cần. Đức tài hai cái này đồng hành thì Phật pháp mới trường tồn. Thứ 14, giấc mộng thứ 14. Bạch Đức Thế Tôn, điềm chiêm bao thứ 14. Trẫm nằm mộng thấy một bầy nhái mà bắt cóc rắn cắn xé nghiền ngấu một cách ngon lành. Tức là vua Ba Tư Nặc thấy một bầy nhái bén, nhái bén tức là nhái bầu đó, nhái nhỏ 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 này, thế mà bắt cóc, bắt ếch, bắt rắn, cấu xé nhai nghiến một cách dễ dàng. Chuyện đó không thể xảy ra. Rắn nó bắt nhái nó ăn cho nhái sao bắt, bắt rắn cái bụng nó sao nuốt được con rắn, đúng không? Mình đi đường mình nghe mà rắn nó kêu mà ẹo 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 đó, mình coi là con rắn nó bắt nhái nó ăn, chứ không bao giờ nhái nó bắt rắn hết. Mà vua thấy nằm chim bao là thấy một bầy nhái bén, mà bắt nào là cóc, nào là ếch, nào là rắn, cấu nghiến nhai nuốt hết. Này đại vương, tìm chim bao mà đại vương vừa trông thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Vào cái thời kỳ thế giới này bị suy tàn, tham ái đó nè, của con người vì tham danh tham lợi, tức là mê tiền bạc đó nè, thậm chí làm nô lệ cho gì? Những kẻ bất tài mà nhiều tiền, những kẻ bất tài mà nhiều tiền, những kẻ tham ô đầy tham dục mà họ giàu có. Cho nên cái đồng tiền giàu có của những cái bậc giàu sang này, đại gia này, dùng tiền để mua chuộc hết. Thế thì tương lai Đức Phật nói như đây, thưa quý vị thầy. Bây giờ tôi nói cái chỗ này nó quan trọng đây quý vị thầy. Cụ Nguyễn Khuyến có nuôi con chó, mà con chó của cụ nó chết, cụ mấy gì đem nó cụ chôn, rồi cụ làm cái tấm bia cụ cấp, cụ mình mới để cái nội dung cái mộ bia thế này: Kỳ mày, con chó tên cụ Kỳ. Người ta ở đời được nhân thiếu nghĩa, mà được nghĩa thiếu nhân, Kỳ mày có cả nghĩa lẫn nhân. Cái ý của cụ là mượn con chó mà để chửi đời. Con người ở đời mình ấy, được nhân mà thiếu nghĩa, mà được nghĩa thiếu nhân, không bao giờ trọn vẹn, không bao giờ trọn vẹn. Mà con chó đó, nó có nghĩa, nó có nhân. Tôi minh họa chỗ đó quý vị thầy. Năm 72 tôi đi giảng ở dưới huyện Ba Tri, đó nè, ở Bến Tre. Thì cái nhà thờ Ba Tri với cái chùa Long Đức nó ngang nhau, chính giữa là cái đường lộ ở trên Bến Tre đi xuống Tây Mặt. Thì cái nhà thờ Ba Tri bên trái là cái chùa Long Đức. Tối hôm đó tôi giảng tại cái chùa đó năm 72. Thì sau cái thời giảng của tôi rồi đó, thì mấy đạo hữu nam còn ở lại đâu khoảng 10 người ngồi cái bộ trường kỷ đó uống nước trà. Thì cái ông này ổng là bên đạo Thiên Chúa, bên cái nhà thờ đó, ông mới nói với tôi thế này: thưa thầy giảng sư, tôi xin giới thiệu, tôi là đạo Chúa Nội, ba đời gia đình tôi đạo Chúa, nhưng mà 10 năm nay đó gia đình tôi không có ăn thịt chó. Tôi mới nói cái đạo của quý vị, cái chuyện đó bình thường, đâu có cái chuyện gì quan trọng đâu mà phải nói, mà chắc có cái gì bí ẩn á, con kể tôi nghe đi. Thì ông ta mới kể thế này: tôi có người bạn ở trên Thủ Đức xuống thăm chơi lâu lắm, hồi học ở tiểu học, rồi bây giờ lớn lên rồi lập gia đình, có con có cháu có chắc, lâu gặp xuống đây thăm mừng quá, mới sai thằng con nó đi đập con chó làm thịt đãi cái ông bạn đó. Thằng con tôi nó xách cái đòn tay vuông, nó đập con chó nhà tôi 5 cây, lòi con mắt ra, máu phun ra, giải nằm đó. Thì bây giờ nó đi làm một việc, tôi đi làm một việc, đó nè, mới làm con chó được, chứ không phải nó chết rồi thôi đâu. Thì bây giờ bỏ con chó nằm đó, con chó nó tỉnh lại, cái bắt đầu nó bỏ nó đi, lúc ban đầu cái máu của nó còn tươi á, thì nó đi nó có cái dấu, riết rồi xa quá rồi máu nó đặc lại rồi không có cái dấu. Mà nhà tôi là 4 mẫu dừa, từ ở cái nhà tôi mà ra cái bờ dừa cuối cùng hết á là 300 mấy chục thước, cho nên nó bỏ nó ra ngoài cái bờ dừa nó nằm ngoài kiếm không được. Tôi nói vợ tôi thôi mất rồi, đi chợ mua thức ăn về làm cơm đãi khách, để ông khách ông về chiều ông về tới nhà đốt đèn thì con chó ở ngoài bờ dừa nó vô, nó gặp cái thằng đập nó là nó mừng đầu tiên, nó mừng đầu tiên. Rồi nó gặp hai đứa con nó mừng, nó gặp bả nó cũng mừng. Bả mới ôm con chó lại, bả mới kêu ông chồng bả lại, nói ông, nếu như con người của mình mà đối xử, ai đối xử mình như vậy đó thì ông nghĩ sao ông? Ông chồng làm thinh không trả lời, đâu có trả lời được. Thế thì ông thấy con chó không? Mình đập nó, mình ăn thịt nó, mà nó sống sót thì nó vẫn trung thành với mình, nó mừng với mình. Ông thấy mình tệ hơn chó. Thế thì ông chồng mới ôm con chó với bà vợ với 3 đứa con lên bàn thờ Chúa, thề không ăn thịt chó suốt đời. Như vậy là gì? Nhường. Đó nè, ở đời người ta có nhân thì thiếu nghĩa, mà có nghĩa thì thiếu nhân, khi mày có cả nghĩa lẫn nhân. Đó là nhân. Bây giờ tôi nói nghĩa nè. Nhà tôi hồi xưa tôi còn nhỏ chưa đi tu, bố tôi thì sai hàng sáu đem cám gạo về cho mẹ tôi nuôi heo. Mà ở đằng trước nhà tôi đó, cái nhà đã con chó, thì cứ mỗi lần mà mẹ tôi cho heo ăn nó chạy qua nó ăn, tôi lấy cái ngọn cây mía tôi đuổi, tôi không cho nó ăn. Mẹ tôi mới nói tội nghiệp kệ nó con, nó đẻ mà nhà nó nghèo, nó không có gì nó ăn, nó đâu có sữa cho con nó bú, tôi kệ để nó ăn, nó về nó có sữa cho con nó bú. Mẹ tôi nói vậy. Tôi mới nói với mẹ tôi, mẹ thấy vô duyên không, nó ăn mà nó đâu có giữ nhà mình đâu, cho nó ăn chi, ăn xong rồi về không bao giờ giữ nhà, chiều tới ăn sáng tới ăn không bao giờ giữ nhà, là nghĩa. Mình được vậy không? Cái điềm chim bao này muốn nói cái chỗ đó, có tiền họ mua chuột hết quý vị. Anh em ruột thịt ở trong nhà mà có tiền cũng mất nghĩa mất nhân. Đừng có nói người hàng xóm, anh em ruột trong nhà đó mà cũng mất nghĩa mất nhân là do tiền. Quý vị thấy không? Và chiều rằm tháng giêng này tôi về Bến Tre tôi quy y, có một ông Phật tử nhỏ hơn tôi 2 tuổi, ông quy y xong rồi ông xuống ông mới kể tôi nghe, cách đây 20 năm, một tuần lễ ông phải làm ít nhất là 4 con chó, một tuần á ít nhất ông làm 4 con, mà nhiều nhất 6 con. Một làm bán làm dùm người ta luôn, ai có cần làm chó ông có ông làm dùm, cần làm 6 con, mà tệ nhất ít nhất là 4 con. Hôm đó ông bắt con chó ông trói lại ông cắt cổ thì máu nó chảy ra lùm xùm, nó đau quá nó mới giải đi, nó xúc, thì nó xúc xong rồi nó đứng dậy nó thấy ổng, nó le lưỡi nó liếm và nó ngoác đuôi nó mừng. Máu nó chảy từ từ, nó cạn, nó quỳ xuống, nó chết. Ổng lại con chó đó rồi, ổng nghĩ không làm chó luôn. Ổng kể cho tôi đâu có biết. Mà có hay không thì tự miệng ổng nói, cho tôi đâu có khai thác gì đâu. Cái lần đó là ổng thấy hết sức là tồi tệ. Và ổng từ không làm chó nữa, năm nay 20 năm. Bây giờ ổng là ông quy y tôi. Tôi đặt ổng là gì? Minh chiến, tức là chiến thắng. Từ cái chỗ đó mà ông mới chiến thắng được gì? Cái nội tâm của ông và cái lòng ác, tức là tôi đặt ông là minh chiến. Rồi bây giờ tới ông phải chiến đấu nha, ông chiến đấu với cái ác để ông hoàn thành cái thiện, đời sau ông được an lạc, được hạnh phúc. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng nè, cái bầy nhái bén mà đi bắt cóc bắt nhái mà nè cắn xé nuốt hết, như vậy ở vào cái thế giới suy tàn, cái bọn người tham ái tức là nhiều tiền nhiều bạc, bỏ đồng tiền đó ra xúi dục mua chuộc những người yếu hèn, những người kém học, những cái người thiếu phương tiện để nghe lời xúi dục của họ, vì đồng tiền đó họ làm việc ác, họ làm việc ác. Cho nên tôi nói chúng ta được nhân thiếu nghĩa, được nghĩa thiếu nhân, đem đồng tiền mà mua chuộc thì dòng họ bà con của mình họ cũng sẽ làm ác được. Chứ đừng nói người người xa lạ mắt công, người trong thân tộc của mình, anh em ruột thịt của mình vì đồng tiền này mà bị mua chuộc rồi cũng tàn sát với nhau hết, tức là có nghĩa mà thiếu nhân, hoặc giả là có nhân thiếu nghĩa, khi mày có cả nghĩa lẫn nhân, nó nghèo nó khổ, nó qua nhà mình nó ăn dụng, nó về nhà nó giữ nhà cho chủ, nó không bao giờ nó giữ nhà mình là nghĩa. Mình giết nó mình ăn thịt thì thôi, mà nó còn sống nó ngoắc tu nó mừng, không bao giờ nó giận, không bao giờ nó thù mình. Còn con mình ở nhà chỉ nói sai một lời không là nó thù rồi đâu quý vị. Con mình ở nhà, con của mình đẻ ra đó mà nói chỉ là mít lòng với nó, là phật lòng với nó một lời là nó từ liền. Tôi nói cho quý vị hiểu, nếu mà còn giờ tôi nói cái chuyện này tới chiều chưa hết, tới chiều luôn chưa hết nữa, khỏi ăn cơm trưa nữa. Con mình á mà cha mẹ là nuôi nó đó, đầu tư cho nó, cưới vợ gả chồng cho nó, mà chỉ nói một lời thôi nó phật ý là nó từ liền. Còn con chó không bao giờ, không bao giờ. Đập nó chết là đập, ăn thịt là ăn, nhưng mà còn sống ngoắc đuôi mừng, lạ đời vậy đó. Cho nên cái bà đó bà nói phải về mày bất hiếu, tao nuôi chó còn sướng hơn nữa, đúng không? Bà bực quá bà nói phải về mày bất hiếu với tao, mày ngổ người ta, tao nuôi chó còn sướng hơn nữa. Tại vì sao cái gì biết không? Tại sao mình thương chó? Tôi đố cái gì suy nghĩ tại sao mình thương chó? Tại vì nó không nói gì hết, cho nó nói mình đập cũng chết rồi, đúng không? Chó mà nó cãi lại chắc đập cũng chết rồi, tại nó làm thinh. Không nói hết, nhưng nó quánh gì quánh lát, nó chạy lại đừng quắt đuôi lên mình mừng rồi, chứ nó nói là chết á. Điềm chim bao thứ 15. Thưa Thế Tôn, điềm chim bao thứ 15, trẫm nằm mơ thấy một con quả đen thui được một đàn chim quý hộ tống. Một con quả đen nó này mà một bầy chim theo hộ tống nó, chim này là chim quý không, chim đẹp không, chim hoàng anh rồi không, mà đi hộ tống con tống con quả. Này đại vương, điềm chim bao đại vương vừa trông thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Chuyện này xảy ra khi các vua chúa không hiểu biết gì về võ thuật, về chiến thuật chiến lược mà lên nắm chánh quyền. Thay vì chọn các nhà quý tộc họ có tài có đức, văn võ song toàn, vì không đủ sức cấp dưỡng cho mình, các nhà quý tộc đành phải hạ mình hầu hạ các bậc vua chúa bất tài như vậy. Con quả là dụ cho vua bất tài, mà cái một đàn chim quý này là dụ cho hàng quý tộc, những người có tài có văn có võ mà không được nhà vua trọng trọng dụng. Nhà vua để trọng dụng những người bất tài mà bắt những người có tài văn võ song toàn để hầu hạ nhà vua bất tài một cách vô lý. Đời này có đó, đời này có đó. Giấc mộng thứ 16 cuối cùng. Thưa Thế Tôn, giấc mộng thứ 16, trẫm nằm mơ thấy Sơn Dương săn bắt hổ báo, chó sói chạy trốn trước bầy dê. Sơn Dương đi bắt hổ báo, chó sói chạy trước bầy dê, chuyện đó không bao giờ có hết. Hổ báo là chúa Sơn Lâm, chỉ cần con hổ nó gầm lên là Sơn Dương chạy chết bỏ, không dám dòm lại làm gì. Có cái vụ mà Sơn Dương thì săn bắt hổ báo, còn bà dê mà chó sói nó hù một cái là chạy tuốt xuống rừng, chạy tuốt xuống biển hết. Đằng này là chó sói chạy trốn bà dê. Cái điềm chiêm bao mà vua Ba Tư Nạc thấy, Đức Phật dạy này Đại Dương, điềm chiêm bao Đại Dương vừa trông thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Ngày sau có các vị vua bất minh cai trị đất nước, những kẻ nắm quyền sẽ chiếm lấy đất đai, tài sản và tổ tiên của bọn quý tộc để lại. Tức là nhà vua bất minh bất tài sẽ chiếm lấy đất đai của cái hàng quý tộc, cái này tổ tiên ông bà để lại họ chiếm hết. Quý vị thấy cái vụ tiên lãng chưa, thấy chưa? Bây giờ Thủ tướng Chính phủ phải làm triệt để mà làm lấy lại cái niềm tin của dân, chứ không thôi là quan lại ở địa phương đó là cậy quyền ỷ thế lấn áp làm cái chuyện bê bối. Đó là cái chuyện rõ ràng. Còn trong giáo pháp của chúng ta cũng vậy, có khắc các thầy tỳ kheo tha hồ lấn lướt các vị trưởng thượng không biết xấu hổ. Các thầy tỳ kheo trẻ tuổi có tài ăn học, có chùa cao Phật rộng, rồi khinh miệt các vị tôn túc trưởng lão ở vùng sâu vùng xa lo tu hành kiệm đức trọn đời. Như vậy xã hội cũng thế, mà giáo pháp của chúng ta cũng thế, câu chuyện ấy sẽ xảy ra trong tương lai. Hồi 16 điềm chiêm bao của vua Ba Tư Nạc hôm nay tôi giảng xong. Và cuối cùng xin kể quý vị nghe hai cái chuyện rất là đặc biệt xảy ra hôm Tết. Một là chiều 27 Tết, cái chú thanh niên này 28 tuổi đi làm cái nhà hàng lớn ở Vũng Tàu, rồi tất niên, dĩ nhiên quý vị biết tất niên rồi, vô quá trời vô, ông cậu mới sai đi, vô là sai rồi, cái không vô đâu có sai đâu. Tới chừng lái xe về thấy chiếc xe thành hai chiếc, không biết chiếc nào xin chiếc nào giả, đun vô nó cán nhẹp cái đầu óc nó chảy ra cả lộ về, chết tại chỗ liền, vô hồn. Màn một, cảnh một. Thế thì đem về nhà đó 10 giờ liệm, cái thầy trụ trì ở gần cái nhà đó tới làm lễ tẩn liệm. Chú nhập vô bà chị chú không nói gì hết, lúc lắc thầy trụ trì tới vỗ ngọt vỗ xuôi gì cũng không nói hết. Mấy bao taxi lên chùa Hội Phước, anh em cũng đi theo 4-5 người, ngồi đó tôi ngồi đây. Tôi mới nói thôi gì nói đi, lên đây rồi còn giấu gì nữa, nói đi. Cái chú lại chú nói nhỏ nhỏ lỗ tai nè, sư phụ ơi, lỗi tại con đó, không phải lỗi tại nhà xe đâu. Con uống con sai quá trời, con thấy chiếc xe hai chiếc, con đun vô nó cán con chết tại con. Mà nhà xe người ta cho má con 50 triệu, má con ham tiền lắm, sư phụ nói má con đừng có nhận. Tôi nói trời ơi sao tao dám nói, má mày đang khóc ở dưới á, bà giải tề tề tao nói bà chửi tao à, cho mày không nói với má mày, mày nói tao. Sư phụ nói bà mới nghe chứ con nói bà không nghe. Biết vậy đó, biết sư phụ nói bà mới nghe cho má nó. Cái thầy mới nói thôi mấy anh á, lấy điện thoại gọi về nhà, ai chở bà già lên thầy liền bây giờ, nó còn ngồi đây nè, nó còn nhập đây nè. Thầy nói nó mới linh chứ mình nói xuất ra tao nói không linh. Thì má nó lên, cái thầy mới nói ngồi đây, nó nói với tôi đó, bà nhận 50 triệu của xe Hoàng Long đúng không? Bà nói dạ. Nhà xe người ta nói thôi lỗi phải gì tính sao, cái mạng người quý thôi, bây giờ nhà xe ta hỗ trợ 50 triệu để làm tang lễ cho nó. Nó nói với tôi bà ham tiền lắm, lỗi tại nó sao bà lấy tiền kia vậy, nó không cho đó. Bà nói tôi đâu có biết, nó đâu có nói cho tôi, nó nói tôi đây nè, nó còn ngồi đây nè. Bây giờ bà nói sao với nó, nói đi. Cái nó nói thầy nói đó, sư phụ nói đó má nghe không, chứ nó không có nói nghe, nó nói sư phụ nói má nghe không, không có lấy tiền của người ta, tội chết. ở dưới đó nhà ta cho tiền đủ làm đám ma rồi không có nhận. Rồi má nó chấp nhận không có nhận. Xong rồi cái nói sư phụ ơi cho con đi chơi mùng 8 con lên. Mày đi chơi với ai? Rồi nó có chết rồi mà còn sung sướng vậy đó hả? Bạn con nói sư phụ bạn đâu? Ở chỗ con đụng xe chỗ đó chết nhiều lắm. Con đi chơi với bạn con mùng 8 con lên. Thiệt mùng 8 nó lên. Chiều mùng 8 chị nó lên. Thì nó nhập cho chị nó lên. Tôi mới khuyên nó thôi bây giờ đó con về chùa đi. Nói nè, về chùa đi. Sư phụ quy y cho, ở đây tu hành đừng có đi nữa. Bây giờ con về dưới chùa Linh Bủ á, chỗ chị con á, con ở chùa đó vì chị con Phật tử chùa đó, con theo phù hộ cho chị con mua bán, chị con nghèo lắm sư phụ ơi, nghèo lắm. Về dưới đó ở chùa đó đặng phù hộ cho chị nó là xong. Như vậy quý vị thấy chết sung sướng không? Sáng sau tôi về tôi giảng cái đề: khi mình sinh ra người ta cười mình khóc, đúng không? Khi mình chết người ta khóc mình cười. Sáng sau tôi về tôi giảng cái đề đó. Chứ có gì đâu, nó đi chơi tỉnh bơ mà ở nhà nó khóc quá trời quá đất, mà nó đi chơi nó xin với sư phụ trên chơi mùng 8 nó lên. Bây giờ năn nỉ nó về chùa, nó không về chùa Hội Phước mà về chùa Linh Bủ Long Hải. Chị nó ở gần đó, nó phù hộ cho chị, nó làm ăn, chị nó nghèo lắm. Rồi một chuyện. Chuyện thứ hai, đám cưới cho bộ đội. Thì chú bộ đội này tên Trần Văn Hùng, 25 tuổi, chết năm Mậu Thân, nhập vô bà vợ của bộ đội biên phòng. Và yêu cầu đó là lên chùa Hội Phước mời sư thầy xuống làm đám cưới. Cô gái này 27 tuổi, Trương Thị Ngọc Ngà, cậu này là Trần Văn Hùng, làm đám cưới cho hai người này chết năm 68. Trời đất ơi, hết biết rồi. Tôi xuống tôi hỏi chứ bây giờ đó, hồi nhỏ lớn tôi chưa biết làm đám cưới người chết, tôi làm đám cưới người sống tôi làm hoài. Thôi bây giờ chú muốn đó thì chú chỉ cho gia đình này làm sao tôi làm cho tôi không biết. Mà thiệt tôi không biết thiệt. Cái nào mình biết mình nói biết. Chết làm sao làm đám cưới. Thì chú mới nói với cái ông chủ nhà đó là đi đặt hai cái hình nhân, một cái hình bộ đội, một cái hình cô gái. Mà cô gái nó mặc áo dài đỏ, có đeo dây chuyền, làm hai chiếc nhẫn, hai bộ đồ cho bộ đội, hai bộ đồ cho cô gái. Rồi mời sư thầy xuống làm chủ hôn, làm đám cưới cho ông. Tôi nói ông chủ nhà đi đặt đi. Đặt hai cái hình nhân, hai bộ đồ, làm sợi dây chuyền, làm hai chiếc nhẫn. Rồi tuần sau tôi xuống. Tôi xuống nhà đó thì nhà không có thờ Phật, thờ gia tiên thôi. Tôi mới để hai cái hình nhân cái bàn dưới đó, cái bàn thờ gia tiên ở trên. Tôi đứng chính giữa, hai vợ chồng đứng hai bên, người cây nhang, ba người ba cây. Tôi mới khấn với họ Trần, họ Trương, tổ tiên dòng họ của người ta. Thế nè, thì hôm nay tôi là Trần Văn Hùng, là kết duyên với Trương Thị Ngọc Ngà nhờ tôi làm chủ hôn. Thì xin tổ tiên ông bà có hai họ Trần Trương về chứng giám cho cái chuyện này, để cho cái đôi tân lương tân nang này đó là tròn duyên cầm sắc. Tôi giấy đàng hoàng, tôi tuyên bố tôi là chủ hôn, trao nhẫn làm đám cưới cho Trần Văn Hùng, Trương Thị Ngọc Ngà, xong êm. Bữa nào ai có mời tôi về làm đám cưới đó. Tôi làm rồi tôi biết rồi. Cái nào tôi biết là tôi biết, mà tôi không biết là tôi không biết. Mà người ta chỉ cho tôi làm, tôi làm. Rồi xong rồi ngồi uống nước trà chơi tàn nửa cây nhang. Tôi biểu gia đình nó đem đồ ra ngoài sân đốt làm đám cưới rồi. Thôi êm, không có chuyện gì xảy ra nữa hết. Thôi hết giờ.